Nhà Quyên, Nguyễn Hoàng cảm ơn quý vị thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng 1160 AM và kính mời quý vị cùng đến với chương trình Cùng Nhau Học Hỏi với anh Bùi Hữu Liêm. Và lời đầu tiên nhà Quyên kính gửi lời chào đến anh.
Bùi Hữu Liêm xin chào quý thính giả Đài Sài Gòn Dallas. Chào Nhã Quyên, chào anh Nguyên Hoàng.
Vâng, Nguyên Hoàng xin kính chào quý thính giả. Rất vui được gặp lại anh Bùi Hữu Liêm. Thưa anh, hôm nay là ngày 11 tháng 9. Nói đến 11 tháng 9 thì có lẽ ai cũng nhớ đến cái ngày đó. Mặc dù nó cách đây cũng 21 năm rồi, nhưng mà chúng ta khi nhắc đến thì cảm giác như là nó mới hôm qua đây thôi, phải không anh Liêm?
Dạ đúng như vậy. Thì ra cái cuối tuần này thì Bùi Liêm cũng có nhiều cái event lắm. Rồi ngay cả lúc này là có một cái event ở Tampa là vừa tổ chức Trung Thu chung với lại ngày 11 tháng 9. Nhưng mà mình nên phải tập trung cái ngày phát hành của chương trình Cùng Nhau Học Hỏi lại trùng cho ngày 11 tháng 9. Thành ra cũng nhiều cái một cái ngày đau thương mà một cái ngày mọi chuyện không bao giờ ngờ được cũng xảy ra, thì nó nói lên cái chuyện gì cũng có thể xảy ra trên cuộc đời này cả. Dạ.
Vâng. Nói tới cái chuyện này thì trước khi vào cái chương trình chính thì Nguyên Hoàng có cái mối lo phải nói, cứ mỗi lần mình nhớ tới 11 tháng 9 là lo cái chuyện hiện tại, đó là cái vấn đề ông Biden. Ông từ khi ông lên làm tổng thống là cái biên giới phía Nam đó hầu như là bỏ ngỏ. Tức là ai muốn vào thì cứ vào, thì không có gì cơ hội gì mà nó tốt cho cái bọn khủng bố nó như lúc này, phải không thưa anh Liêm?
Dạ đúng như vậy. Tại vì như vậy là cái chuyện một cái quốc gia mà không có border thì chỉ có những cái kiểu của thế giới đại đồng của sau đó thôi, chứ còn như vậy thì nó tạo ra nhiều cái mối họa nữa. Thì ngày xưa là đã vào nước Mỹ khó rồi các thứ khác, mà bây giờ là như vậy thì thấy nguy hiểm quá, thấy nó trà trộn vô những cái loại đó thì đó. Nhưng mà đều hy vọng rằng là những người đó họ cũng từ khi họ lần thuộc loại như thế nào, chứ còn họ không có cái legal document thì cũng khó để làm được những cái chuyện gì đó, thì hy vọng vậy thôi chứ cũng không biết làm sao.
Nhưng mà nếu mà càng không có những cái legal document thì rất là khó trace được họ ở đâu, họ đang làm gì, và thường họ không có cái cơ hội mà đi làm hay gì ấy, thì thường họ lại làm những cái chuyện xấu thôi anh.
Nhưng mà nó cái trường hợp mà của cái September 11 là một cái sự quy mô cũng rất là ghê gớm, và những cái người đó thì họ cũng đều qua vào diện đi học lái máy bay hay làm gì, họ qua đã đại khái như vậy. Thành ra thì mà những người đó lại qua đây với cái dạng giống như du học sinh đó, thành ra nhưng mà đều cái chuyện đã nói chuyện gì cũng xảy ra hết. Thì càng nhiều người mà nếu mà cái người di dân bất hợp pháp mà bình thường chỉ có muốn có cuộc sống đàng hoàng tốt hơn ở nước Mỹ thì họ cũng ráng làm cái việc này việc nọ để vấn đề kiếm sống thôi, còn mà bị trà trộn vào những cái loại khủng bố đó thì mình cũng khó mà ngăn ngừa được ạ.
Vâng, thì bởi vậy thưa anh, thì trở lại cái ngày 11 tháng 9 năm xưa, thì cái này lúc nãy Nhã Quyên có hỏi Nguyên Hoàng là ngày đó, tháng đó, giờ đó Nguyên Hoàng làm cái gì. Nhưng mà phải nói trước là nếu mà Nguyên Hoàng nói ra trên đài này thì cũng không sao, chuyện này chả có gì bí mật, chỉ có sợ là lỡ mà vợ Nguyên Hoàng lúc này mà rình nghe, hoặc là tình cờ đi trên xe mà nghe Nguyên Hoàng nói trên này thì tí nữa về nhà cũng phiền lắm. Thành ra Nguyên Hoàng không có dám nói. Nhưng mà người như anh Bùi Hữu Liêm thì
lý do
thì
không có chia sẻ hay sao?
Vâng, nhưng mà như không thì cũng tùy người. Như anh Bùi Hữu Liêm làm gì cũng đàng hoàng, cũng là gọi là danh chính ngôn thuận, cho nên nếu anh cảm thấy như vậy thì xin anh chia sẻ okay, với quý thính giả là lúc đó làm gì.
Thì vì cái vấn đề đó là hên quá cũng không có gì hết, là vì cái lúc đó là bên Cali là 3 tiếng đồng hồ trước thì sớm lắm đó, mà sớm lắm mà cái ngày nó cũng là một cái ngày đặc biệt, là vì đã có hẹn sẵn nhà thương để cắt cái cục amidan cho thằng con đó, thì thằng con lúc đó nó là mới có 4 tuổi thôi, thì thành ra là dậy sớm rồi. Cái thằng con nhỏ thì lúc đó nó mới sinh được có 3 tháng à, thành ra cả gia đình thì chạy là lo cái chuyện sợ trễ giờ thì đi tới sớm cái bệnh viện Stanford chỗ đó mổ ở đó. Thành ra rồi thì thấy thấy những y thành ra cũng không có thì giờ bật tivi hay gì hết, sáng dậy sớm là rồi lo chuẩn bị để đi thì là qua cầu của 84 để qua phía bên hướng Baluato đó. Đó thì mình ở phía bên này cầu đó, thành ra sợ lỡ có cái chuyện gì kẹt xe trễ giờ, thành ra không có coi không biết gì hết đó, cho tới khi qua bên kia nghe mấy cái người y tá họ lao sao họ nói thì rồi mình cũng nghe vậy thôi. Khi tới về nhà bật tivi lên thì mới thấy thực sự là thấy một cái chuyện, một những cái chuyện mình không ngờ. Thành ngày đó là cũng vì cái có cái hẹn đứa con mình xin nghỉ ngày đó, thành ra cả ngày coi toàn tivi CNN rồi coi những cái chuyện nó cứ chiếu đi lặp lại cứ như vậy hoài, thì thấy nó cảm giác nó rất là buồn, cảm giác rất là thực sự không ngờ. Bởi vì thì không hiểu đó, cái câu bây giờ chỉ hỏi lại là trước khi tiếp tục đó là anh Nguyên Hoàng với lại Nhã Quyên không biết đã có đi tới cái chỗ nhà chọc trời trước khi bị sập chưa?
À, Nguyên Hoàng thì phải nói là cái nhiều khi nghĩ là cái câu nhớ hồi xưa nói là làm trai cho đáng nên trai, Phú Xuân đã trải, Đồng Nai đã từng đó, thì Nguyên Hoàng nhiều khi cảm thấy mình không phải là đàn ông thực sự, thưa anh. À, Nguyên Hoàng từ hồi qua Mỹ đến giờ không có đi đâu, quanh quẩn cái Đà Lạt này thôi, thưa anh. Cho nên cảm ai mà nhắc tới cái chuyện du lịch là Nguyên Hoàng cảm thấy mình không thực sự là đàn ông. Không biết là Nhã Quyên
nếu vậy anh đã đi Phú Xuân hay Đồng Nai gì chưa?
À, Nguyên Hoàng có đi Phú Xuân thôi, còn Đồng Nai cũng chưa từng
là được một nửa đàn ông.
Vâng,
rồi
tức
dạ.
Là mọi người cái nửa đàn ông đó thì
Nhã Quyên sao? Nhã Quyên có đi chưa?
Đi Đồng Nai đó hả? Hay là
không đi nhà chọc trời cái chuyện đó.
Đi New York. Vâng. Thì cái Đồng Nai cũng là giống như New York
ấy. Là nhà chọc trời cái chỗ hai cái tòa tháp đôi đó thì mình đang hỏi chuyện đó mà.
Không, tại anh đang nói Đồng Nai cái tưởng em cũng phải đi Đồng Nai để cho ra làm trai cho đàn anh trai. À, thật sự chưa có được đi thì anh, mặc dầu Nhã Quyên ở ngay gần, rất là gần New York, là ở Philadelphia một thời gian, nhưng mà mỗi lần mà những người bạn đi New York á, thì họ không cho Nhã Quyên đi, họ lén đi. Tại vì Nhã Quyên là người rất là làm biếng đi bộ, cho nên mà đi qua New York á, là đi bộ rất là nhiều thưa anh. Đi bộ từ chỗ này qua chỗ kia, và đi bộ nếu mà muốn đi tham quan thì phải đi bộ rất là nhiều. Mà Nhã Quyên vừa đi chậm mà vừa lười nữa, cho nên mỗi lần mà đi chơi là qua New York là những người bạn không bao giờ cho mình đi.
Bùi Hữu Liêm thì ngược lại cũng không biết gọi là may mắn hay là như thế nào, nhưng mà đi được hai lần trước khi cái chuyện xảy ra, thì cũng lúc đó cũng vẫn ở Cali hết. Thì cái lần thứ nhất rồi lần thứ hai nó cũng giống nhau, tức là phải lấy cái vé, cái số sao một ngày, nhưng không biết bao nhiêu người họ cho lên đúng cái giờ nào đó, thì nó bấm rút một cái là lên tuốt lên trên cao thôi, chứ không có vì mấy cái tầng kia là tầng người ta làm việc, thì những người mà nhân viên họ đi cái thang máy khác thật là đó, mà không đi cái tốc hành đi thẳng lên, và họ có cái thẻ để mà họ vô cái từng cái thang máy mà của cái văn phòng của họ đó, thành là mình đi lên trên kia mà dòm chóng mặt lắm. Giờ mà lên cao nhìn xuống á, những cái xe taxi của New York á, thì là nó màu vàng đó, mà nó cứ làm thành giống như những cái hộp nhỏ đó, thì mình nhìn cũng chóng mặt. Thì ở đó thấy có cái nhà hàng thì phải, rồi có những cái chỗ mà bán quà lưu niệm đó, thì hai lần cũng giống nhau như vậy đó. Thì rồi cũng cái nhân viên thôi, chứ cũng không phải là đúng ngay ngày 5 năm thì lại cũng được đi một lần nữa. Thì lúc đó đang có mặt ở Philadelphia, đang chờ họp của ngày mai, thì thấy ngay ngày như vậy, thành ra mình đón cái chiếc Amtrak hay gì đó cũng $100 round trip để đi lên dự. Thì nó cũng không xa gì, chắc cỡ Amtrak thì cỡ 1 tiếng hay sao đó. Thì lên thì lúc đó nó đâu có đã xây dựng được gì đâu, nó cũng còn nhiều cái chứng tích lắm, và nhiều cái hội đoàn, nhiều cái tôn giáo khác nhau họ ngồi cầu nguyện rồi đọc rồi này nọ. Thì đó, ngay cả mà đậu xe cái xe Amtrak nó tới ở cái đoạn nào đó, chứ còn cái chỗ mà ngay đó nó cũng bị hư hại hay sao đó. Đó thì rồi khi cái ngày, cái cơ duyên này là khi cái ngày khánh thành á, cái ngày khánh thành tuyên bố là khánh thành cái chỗ đó đó, là cũng lúc đó mình cũng lại đi ăn đám cưới ở bên Connecticut. Thì khi đi về còn mấy tiếng đồng hồ trước khi ra phi trường cũng ở New York á, thì cũng có biết trước như vậy nên ghi danh có đi dự cái museum. Rồi có cái chỗ đó thì họ làm thành một cái hồ rất là lớn, rồi trong cái giữa center nó lại có một cái hồ khác, rồi nước nó chảy ra rồi nó lại tọt vô cái hồ ở giữa, nó đi sâu xuống, thành ra mình cũng không hiểu là có phải là để cho những mọi phiền muộn hận thù được trôi đi biến mất hay sao, mình cũng không hiểu cái design đó, nhưng mà chắc là nó phải như thế nào mới thắng được nhiều cái design để mà xây cái chuyện đó. Đó là cái lần chót để thăm New York, sau này thì hình như không có, chưa có cái dịp nào đi nữa. Còn cái năm đó là năm 2014 thì phải, đó thì nó vừa mới ra làm cái museum kế bên cái chỗ đài tưởng niệm, thì nó giữ lại những di tích, những cái thép nào nó chưa chảy hay này nào đó thứ khác đó, thì thì bây giờ nhường lại cho nên nữa thì cũng có một vài chuyện về cái hệ quả của tương lai lắm, nhưng mà xin nhường lại cho anh Nguyên Hoàng với Nhã Quyên.
Vâng thưa anh, nói cái tới chuyện 11 tháng 9 đó, ngoài cái chuyện cái sự đau thương đau buồn mà chúng ta chứng kiến, mà tức là không tận mắt nhưng mà qua phim ảnh thì chúng ta thấy những cái nạn nhân như vậy, họ phải nói là sự ra đi của họ với nó rất là đau khổ, mà mình người ngoài mình nhìn mình cũng cảm nhận được cái đau khổ đó. Tuy nhiên Nguyên Hoàng khi nhắc đến chuyện này thì tự nhiên trong lòng cũng nhớ đến một cái người khác cũng thấy cái sự đau khổ này, nhưng mà lại lợi dụng sự đau khổ này để mà tuyên truyền cho cái tư tưởng của mình, đó là Thiền sư Thích Nhất Hạnh, thưa quý thính giả. Tức là hôm đó 11 tháng 9 là xảy ra chuyện đó, thì khoảng 2 tuần sau, 10 ngày hay 2 tuần đó Nguyễn Hoàng không nhớ rõ, thì Thiền sư Thích Nhất Hạnh lúc đó ở bên Pháp bay qua New York thuyết pháp tại một cái nhà thờ ở New York. Thì Thiền sư Thích Nhất Hạnh trong cái buổi thuyết pháp đó đã so sánh cái vụ 911 giống như Mỹ đã thả bom thị xã Bến Tre
gì đó.
Vâng, vào Mậu Thân năm 68.
Con số đó là con số cũng phết nu luôn. Bởi vâng. Vì cái chỗ đó nó không có nhiều như vậy phải không?
Vâng, nhưng mà cái bối cảnh hoàn toàn khác nhau, là lý do là Mậu Thân 68 thì ai cũng biết là Việt Cộng đã gọi là bội, tức là phá bỏ cái nguyên tắc là Tết,
thời nghỉ ăn Tết đó.
Vâng, thì tổng tấn công toàn miền Nam, thì Bến Tre là cái vùng mà được gọi là quê hương đồng khởi, đó là cái từ ngữ của Việt Cộng dùng đó, tức là nó vừa có giá trị về quân sự nhưng mà vừa mang tính chính trị, tức là nó biểu tượng chính trị cho Việt Cộng ở miền Nam. Thì thành ra khi đó là Việt Cộng cố giữ cái Bến Tre đó, cố chiếm cái Bến Tre đó để mà ngoài cái về chính trị, thì ngoài quân sự còn có mục đích chính trị nữa. Thì lúc đó nếu mà miền Nam chúng ta, và khi đó là có sự hỗ trợ của lính Mỹ, nếu mà đánh từng nhà, chiếm từng khu như vậy, nó tốn nhân mạng là binh lính rất là nhiều. Thành ra lúc đó là quyết định là thả bom để mà gọi là để tiêu hủy, đánh hẳn luôn. Thì lúc đó thì thực sự là do chính Việt Cộng đã phá vỏ đã tổng tấn công miền Nam vào dịp Tết. Thì trong khi bên này là Bin Laden cho tấn công vào cái building, những cái địa điểm về mang tính dân sự, thì đó hai bên hoàn toàn khác nhau. Vậy mà Thiền sư Thích Nhất Hạnh lại lợi dụng như đó, nói với ám chỉ là giống như là cái gọi là cái nghiệp đã gieo thì phải trả, giống như hồi xưa Mỹ đã thảm sát ở, nhưng mà thực sự là lúc đó là những cái nạn nhân mà thiệt mạng ở Bến Tre trong cái trận đó thì tức là đạn bom hai bên, chứ không phải là vì bom Mỹ, vì lúc đó dân họ di tản rồi, chứ họ không còn ở trong cái thị xã đó. Đa số là Việt Cộng trốn trong những tầng ngôi nhà thì dính thì chết thì chuyện đương nhiên, chứ còn không có chuyện mà cả cái thị xã đang ở sống yên lành mà Mỹ đem bom tới thả, nó khác hoàn toàn. Thì qua cái sự việc đó thì chúng ta thấy cũng là một cái sự việc làm cho người ta đau thương, nhưng có người lại nhìn cái sự đau thương của người khác để mà lợi dụng, để mà tuyên truyền cho cái những cái ý đồ của mình.
Thì cũng, nhưng mà rồi thì Vũ Liêm chỉ áp thêm chữ thôi, nhưng nếu mà lỡ có những quý thính giả nào vẫn sùng bái sư thiền sư thì nói này là tại tội của anh Nguyên Hoàng chứ không phải Vũ Liêm. Thì Vũ Liêm thì comment theo như vậy là thiếu chánh kiến đó, tức là có những cái suy nghĩ không đúng, không có rất là lạc hướng, mà nó không ấy này nọ. Nhưng mà cũng thêm một phần là Vũ Liêm thì cũng hên là cũng không phải học trò và cũng không bao giờ đi theo cái con đường kia được. Mặc dù ổng cũng là thiền sư, nhưng mà Bửu Liêm thì học thiền sư, các vị thầy tổ của mình là người Miến Điện của thiền tứ niệm xứ, thành ra cũng hên không phải thầy tổ của mình và cũng chưa bao giờ có dịp gặp ổng hết. Thành ra là như vậy, nhưng mà vì mình cũng vì thấy cái người khác cũng có nhiều người họ rất là tin tưởng, thành ra về chuyện này chuyện kia các thứ khác thì nói trên cái khía cạnh đời thôi. Đó thì là đúng là sự việc anh Nguyên Hoàng nói rất đúng, nhưng mà hy vọng những người mà nghĩa là đệ tử hay khác thì cũng phải biết nhìn nhận thế nào cái chuyện đúng và sai. Đó, thành ra nếu mà như vậy chánh kiến không đúng như vậy thì Bửu Liêm nghĩ rằng là ngài thiền sư, không biết có ai nói ngài được A La Hán không, thì Bửu Liêm nghĩ chắc chưa được. Trong cái bát chánh đạo á, là phải hoàn toàn bị các thứ khác, khi mà đừng có phát biểu gì hết thì người ta còn tin tưởng, còn mà nếu mà mình xài cái ngôn ngữ mà nó lại không đúng này nọ đó thì là đó là cũng một cái phần của vi phạm ngũ giới, là vì về nói cái điều không đúng sự thật đó. Thành ra cái chuyện bàn ra như vậy thôi, nhưng mà lỡ có ai phàn nàn gì thì đó lỗi anh Nguyên Hoàng khơi ra chứ không phải lỗi Bửu Liêm.
Yeah. Vâng vâng, thôi Nguyên, tức là thay vì nói là mea culpa,
anh Nguyên Hoàng lỗi tại tôi.
Vâng, lỗi tại tôi mọi đàng. Nói cái câu Latin đó mà tiếng Việt mình hình như là dịch qua tiếng Việt là lỗi tại tôi mọi đàng như nhà Nguyên vừa nói. Vâng, vậy mình xin trở lại cái chủ đề về 11 tháng 9 thì phải nói cái có một cái sự việc mà người ta đưa ra mà không biết là có chính xác không, là lúc đó trong cái tòa nhà đó có những nhân viên mà người Do Thái, thưa anh, thì hôm đó họ nghỉ việc, không biết cái tình báo
những cái tin tức đó thì Bửu Liêm thực sự không biết, thành ra bởi vậy thì anh Nguyên Hoàng có được những nghiên cứu đó thấy thì không, mình cũng không biết là cái số lượng người đó anh biết có đông hay không, hay là nó cũng tình cờ thôi, tại vì nhiều khi là số họ hơn không chết thì cũng không biết, là hay là cũng có tin tình báo nào đó họ biết rồi, thành ra chắc ăn thì ở nhà cho chắc ăn đó, thành ra cũng có thể vậy chứ chưa chắc họ là toa rập hay là nằm trong cái tổ chức gì. Nhưng
không,
mà
không phải,
Bửu Liêm nghĩ rằng là cái anh Nguyên Hoàng đó thì Bửu Liêm cứ diễn giải thôi, là tại vì người Do Thái về vấn đề tình báo cũng rất là giỏi, thành ra nhiều khi họ tuyên bố ra những cái chuyện đó cho cộng đồng, những community người ta biết là người ta sợ thôi, người ta nghĩ ngày cũng không sao mà. Đó, thành ra chắc là như vậy.
Vâng, thì đó thì Nguyên Hoàng cũng nghĩ theo cái hướng như anh, tức là có thể là bên tình báo của Do Thái đó họ biết trước, họ nên họ bán tin đó cho trong cộng đồng Do Thái ở Mỹ. Thành ra họ truyền tin nhau người này người kia rất là nhanh, cho nên những người Do Thái có lẽ là ai mà làm. Nguyên Hoàng cũng có một cái cô bạn cũng người Do Thái, cũng học đại học xong thì cô làm cho một cái công ty bảo hiểm có cái văn phòng trong cái tòa nhà đó. Thì nghe như vậy thì hồi xưa đi học thì ngồi trong lớp Nguyên Hoàng cũng hay nghĩa cô này, cho nên nghe cái tin đó tự nhiên trong lòng mình lại nhớ tới cái cô bạn học với mình năm xưa, thì không biết là nó có mạnh hệ như thế nào. Không ngờ 10 năm sau gặp lại cô vẫn xinh đẹp như xưa, thì chứng tỏ là cô không có bị thì hỏi ra thì cô nói ngày đó cô không đi làm.
Mấy cái chuyện đó mình cũng nên tin, bởi vì cái chuyện đó, cái chuyện nào không biết, còn cái chuyện sống chết chỉ có một cái ngày đó, lỡ có trật cũng không sao mà. Đó thì mất ngày làm việc thôi, nhưng mà như vậy thì cứu được cái mạng sống của mình, thành ra cái đó là mà cái những người nào họ nghe như vậy là cứ quyết định cũng sáng suốt. Mà có lỡ có trật hay không tin đồn cũng chả sao, chả gì tiếc hết. Một ngày nghỉ thì nghỉ để đi chơi. Đó thì ra cái tin tức đó cũng hay lắm. Bụi Liên thì không, vì cũng nhiều khi méo mó nghề nghiệp, thành ra những cái chuyện đó thì không biết. Nhưng mà biết được một cái chuyện, những cái chuyện là cái hệ quả mà xảy ra đó, nhiều người của mà cái file fighting á, thì sau này họ bị nhiều cái, đúng ra cái file fighting người lính cứu hỏa cũng rất là dễ nhiều cái risk của vấn đề bị ung thư phổi, vì là những cái vấn đề khói và vấn đề khi đi cứu chữa cháy. Đó, nhưng mà cái kia nó ở một cái mức độ quá lớn, và trong đó lúc đó là không phải chỉ có cái khói cháy mà phải đi cứu người nữa. Thành ra là nhiều, rất là nhiều người trong đó sau bao nhiêu năm á, nó tích lũy những cái chuyện đó thì trở thành bị ung thư. Đó, thì không ít cái số người đó. Chỉ có điều rằng là cái ung thư thì bây giờ nó cũng nhiều khi cũng nhiều thứ chữa được. Thành ra là cũng vẫn kéo dài được mạng sống nó không ấy. Chứ còn cái đó là những cái hệ quả mà mình không có ngờ được, những cái người rất là có công ở lúc đó cứu người này nọ. Thì cái ngành của firefighting đó thì Bửu Liêm cũng hiểu biết được, nó rất là nguy hiểm. Cái chuyện rất là nhiều người thành họ lập thành một cái registry đó. Thành ra tôi Liêm trong cái nghề này thì biết được là registry tức là họ collection data của những người làm firefighter thì bị những cái bệnh gì này nọ, ung thư gì thế nào các thứ khác, để họ tìm cách mà cứu chữa hay là như thế nào. Thành ra cái chuyện đó rồi dính vô, link vô cái chuyện event September 11 thì cũng có thiệt, có nhiều cái rủi ro và đó, nhưng mà cái số người có bị chết hay không thì nó cũng tùy theo cái chữa trị của ung thư nó sớm hay là như thế nào thì nó cũng ngăn ngừa được.
Vâng, Nguyên Hoàng cũng rất đồng ý với anh. Phải nói Nguyên Hoàng cũng rất là thương những người lính cứu hỏa thưa anh. Thà như cảnh sát á, họ cũng nguy hiểm tính mạng nhưng mà bù lại họ có cái oai. Như chẳng hạn như bắt xe ai trên đường đó, họ cũng có những cái quyền hành. Trong khi bên lính cứu hỏa họ rất là hiền, họ không làm tức là không có cái quyền hành như cảnh sát mà để mà bắt nạt ai hết. Vậy mà cái xác suất mà họ bị thương, bị tử vong rất là cao. Cho nên nhất là cái vụ 911 đấy, tức là rất là tội những người làm lính cứu hỏa thưa anh.
Cái một cái nghề nghiệp rất là honor, cứu người khác mà lại đem nhiều cái mang họa cho mình. Vũ Liêm thì thấy sợ cái đó lắm, con cái hơn không có đứa nào đi mấy cái đó hết. Vũ Liêm sợ mấy cái ngành nghề đó thành ra, nhưng mà dù sao phải có những người làm những cái việc đó thì như vậy cũng rất là honor cái những cái nghề nghiệp cao cả như vậy.
Vâng, đúng vậy anh. Rất tiếc là thời gian chúng ta cũng mới nói của mới vài ba chuyện mà nó hết giờ rồi thưa anh. Vâng, thì xin mời anh chuyển lời chào tạm biệt quý thính giả thưa anh.
Dạ, Vũ Liêm thì xin chào quý thính giả, thì hy vọng rằng ngày hôm nay mỗi người đều có một cái tâm sự, một cái kỷ niệm, hoặc là lúc tự đặt ra là mình làm gì vào lúc đó. Đó, thành ra cái đó là vấn đề như vậy. Và xin cảm ơn Nguyên Hoàng với lại anh Nhật, với Nhã Quyên.
Dạ vâng, cảm ơn anh Bùi Vũ Liêm.